Ông bố bà mẹ tận mắt chứng kiến trẻ em mù được dạy dỗ như thế nào và tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Cuối cùng, Sunin được nhận vào trường, nơi mà cậu ta thích nghi rất tốt và bắt đầu biểu lộ sự tiến bộ vững chắc qua thời gian, thúc đẩy cha mẹ của thân chủ và những người khác. Đối với trẻ em có những loại khuyết tật cũng thế, phải thúc đẩy cha mẹ chúng để thay đổi thái độ phó mặc cho định mệnh của họ, thay đổi thái độ miễn cưỡng đối với chữa trị cho con cái. Ngoài việc thúc đẩy cha mẹ làm những công việc nhất định để đạt đến kết quả có ích cho con cái họ, có những tình huống mà người lớn phải được đẩy vạch kế hoạch và hành động vì lợi ích của chính họ. Treva là một người tàn tật được chỉnh hình. Treva đã qua khóa dạy nghề nhưng không thành công trong kiếm một việc làm. Sự thúc đẩy bền bỉ tìm việc làm được nhân viên xã hội vận dụng có hiệu quả. Nhân viên xã hội đã tìm cách giúp thân chủ vượt qua thất vọng và thuyết phục anh ta làm đơn vay vốn ngân hàng để buôn bán nhỏ. Bước đi đầu tiên để vận động. Ở trường hợp Anthony 17 tuổi, một học sinh bỏ học và là một trại viên trung tâm cải hóa sau khi được ra khỏi trại, là cấy vào đầu óc anh ta ước vọng về một nghề nghiệp. Anthony nói rằng cậu ta muốn trở thành một thợ cơ khí. Nhân viên xã hội có thể gây ảnh hưởng thân chủ duy trì ước vọng đạt đến mục đích. Tất cả điều này góp phần củng cố cho việc sinh học của Anthony, vốn bị gián đoạn trước đây khi cậu ta đang ở trong trung tâm cải hóa. Làm sáng tỏ. Giải thích ý nghĩa. Trong một số trường hợp, việc làm sáng tỏ được cần đến trước khi thân chủ được động viên thúc đẩy thực hiện một số hành động đặc biệt. Làm sáng tỏ có nghĩa là gỡ rối, làm cho vấn đề sáng tỏ hơn đối với thân chủ. Nó bao gồm việc giải thích một hay nhiều yếu tố của tình hình mà thân chủ không nhận thức đúng đắn. Trường hợp của Shirin trong cuộc nghiên cứu các trường hợp công tác xã hội cá nhân. Cô ta là một gái giang hồ và không chịu đi khám bệnh lây qua đường sinh dục. Việc làm sáng tỏ những nhân tố liên quan giữa mại dâm và bệnh tật là cần thiết trước khi cô ta đồng ý đi khám. Trường hợp của Mohan 13 tuổi mà việc học bị ảnh hưởng vì phần lớn thời gian rỗi rảnh phải đi làm người phục vụ ở khách sạn. Khi nhân viên xã hội đề nghị rằng Mohan có thể xin một cơ quan tài trợ tiền thì người cha không đồng ý vì sợ rằng sự giúp đỡ như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt đến công việc của nó. Mọi khía cạnh của chương trình đỡ đầu của một cơ quan an sinh được giải thích cho người cha, và những nỗi lo của ông ta bị xua tan bởi sự giải thích những nội quy và điều kiện do cơ quan ấy đặt ra. Minh họa. Thường xảy ra việc bệnh nhân lao vừa mới chữa trị, cảm thấy khá một chút liền thôi không chữa trị nữa trước thời hạn quy định. Sự việc cảm thấy khỏe không có ý nghĩa là căn bệnh đã được chữa khỏi và tình trạng được chữa trị đầy đủ sẽ được chứng minh chỉ bằng cách thử nghiệm y tế, phải được giảng giải cho thân chủ. Trường hợp Naji 12 tuổi, một cậu con trai lớn lên trong khu ổ chuột, đi học không đều. Người ta thấy rằng trong khi mọi người tưởng nó đi học thì nó đang thêu thùa để kiếm tiền công. Người mẹ nhất quyết rằng cậu con trai phải đi học. Mặc dù bố của Naji muốn nó hoàn tất chương trình học vấn, thế mà ông ta vẫn thúc giục nó làm việc vì món tiền làm thêm đem về cho gia đình. Tình hình được làm sáng tỏ với người bố vì những mong muốn trái ngược của ông là có hại, cho tới khi nhu cầu học hành của đứa con được quan tâm. Sửa đổi nhận thức. Thay đổi sự hiểu biết về những tình huống đặc biệt. Sửa đổi nhận thức cũng là một kỹ thuật trong công tác xã hội cá nhân. Việc giải thích, làm sáng tỏ thường dẫn đến sự sửa đổi nhận thức của thân chủ. Thông tin hay kiến thức mới được cần đến để thay đổi nhận thức. Ở trường hợp của Mohan và Shinrin đã đề cập trước đây, sự giải thích làm sáng tỏ giúp thay đổi nhận thức của họ về chương trình đỡ đầu và về nhu cầu thử nghiệm y tế nói riêng. Khi mối quan hệ gia đình bị xáo trộn, người ta cho nhận thức sai lầm như là nguyên nhân hay hậu quả. Vì vậy, nhận thức phải được sửa đổi để hàn gắn mối quan hệ cha mẹ, con cái và chồng vợ. Khi thân chủ bị bối rối về mặt tình cảm, họ cần ai đó làm sáng tỏ những cảm nghĩ của họ. Nhờ thế, họ có thể nhận thức cảm nghĩ riêng của họ một cách đúng đắn. Chẳng hạn, một người cha nói rằng ông ta ghét đứa con trai phạm pháp vô cùng và muốn nó đi khuất mắt ông bằng cách đưa nó vào trại cải huấn. Có thể không nói ra sự ghét bỏ ấy đối với con trai. Điều mà ông ta trải qua là vô cùng giận cho sự bất lực trong việc chế ngự đứa con trai của mình. Kỹ năng của nhân viên xã hội ở chỗ hiểu được những cảm nghĩ của người cha, gỡ rối chúng, giúp ông ta xác định những cảm nghĩ và sau đó hướng dẫn ông ta sử dụng tư duy của mình, không phải cảm nghĩ để quyết định hướng hành động. Làm mẫu. Chính thân chủ học được từ những điều nhân viên xã hội nói và làm những gì nhân viên xã hội làm. Vì nhân viên xã hội chuyện trò có mục đích và có trách nhiệm, thân chủ học được những phương pháp truyền thông hữu ích và xây dựng từ kinh nghiệm của họ về kiểu truyền thông của nhân viên xã hội. Khi nhân viên xã hội trình bày nguyên mẫu hành vi với ý niệm là thân chủ học được những hình thức mới về nói và làm, thì nó là kỹ thuật làm mẫu trong lúc làm việc. Có những trẻ em ở độ tuổi giữa 1 tuổi và 4 tuổi biết dùng sự hờn giận như phương tiện đạt được điều chúng muốn, được khích lệ lần đầu bởi kinh nghiệm của chúng khi quan sát sự không khó chịu hay lo lắng của cha mẹ để tránh sự hờn giận của chúng. Nếu sự hờn giận xảy ra trước mặt nhân viên xã hội, cách làm mẫu của nhân viên xã hội là bằng cách làm cho đứa bé êm dịu xuống, không còn quấy rầy nữa. Khi trong gia đình có sự truyền thông khiếm khuyết, việc làm mẫu xảy ra bằng truyền thông có hiệu quả của nhân viên xã hội với mọi thành viên trong gia đình. Hướng dẫn cho thấy trước. Chuẩn bị cho thân chủ một sự kiện hay một cuộc gặp gỡ chính thức. Hầu hết người ta đều lo lắng cho ông khi chờ đợi một sự kiện, như một cuộc phỏng vấn tìm việc làm hay gặp gỡ người có quyền cao chức trọng. Hướng dẫn cho thân chủ thấy trước, tới một mức nào đó sẽ làm giảm bớt nỗi lo sợ và lo âu về một sự kiện sắp xảy ra. Những người liên quan của sự kiện sắp xảy ra được hình dung ra trong trí tưởng tượng, và những câu hỏi của họ có thể đặt ra và những phát biểu theo quy định. Sau đó, những lời đáp ứng thích hợp cho những câu hỏi được thảo luận và được vạch ra trong cuộc vấn đàm. Trong cuộc nghiên cứu các trường hợp công tác xã hội cá nhân, có những thân chủ sợ những cuộc vấn đàm tìm việc hay những cuộc vấn đàm và nói chuyện có tính nghi thức. Hướng dẫn thấy trước được coi là dễ dàng trong những tình huống này. Những câu hỏi mà có khả năng người phỏng vấn đặt ra cho thân chủ được nhân viên xã hội và thân chủ đem ra thảo luận. Tưởng tượng bằng trí óc và bằng lời lẽ về một tình huống tương lai với nguyên trạng của nó là một cách tốt để chế ngự lo âu hiện đang nổi lên. Nó cũng là một chuẩn bị tốt để đối mặt với sự kiện. Sắm vai. Đóng diễn sự kiện sắp xảy ra. Hướng dẫn trở nên rõ ràng hơn nhờ sự giúp đỡ của một kỹ thuật khác, đó là sắm vai. Sự kiện sắp xảy ra trong tương lai được đưa về hiện tại và được nhân viên xã hội đóng vai và thân chủ giả bộ vai người trong cuộc, kể cả vai thân chủ. Sự kiện đóng vai nhiều lần với nhân viên xã hội và thân chủ thử đóng nhiều lần vai khác nhau. Sắm vai là một kỹ thuật có giá trị như là một phương thức dạy và học. Rất thường trong sắm vai, việc làm mẫu và hướng dẫn trước là ngầm hiểu. Tương tự như thế, một số những kỹ thuật khác cũng có tác dụng trong sắm vai. Vì vậy, sắm vai cũng là một đa kỹ thuật. Hướng vào hiện thực. Những kỳ vọng quá cao hay quá thấp của gia đình thân chủ. Khi thân chủ đối phó với vấn đề và quanh co không thể đối diện với hiện thực, thì việc hướng thực vào thực tế là cần thiết. Một vài vị bố mẹ có những kỳ vọng không thực tế về con cái họ, và vấn đề nổi lên khi con cái họ không thể thực hiện được kỳ vọng đó. Trường hợp Shiv, 12 tuổi, theo những giáo viên trường Hindi mà nó học, thì nó không đạt điểm học tập. Khi nhân viên xã hội của trung tâm cộng đồng khu ổ chuột nơi Shiv sinh sống điều tra, thì anh ta ngạc nhiên thấy Shiv theo học ở hai trường. Trường Hindi địa phương vào buổi sáng và trường Anh ngữ ở xa vào buổi chiều. Cha của Shiv không được học hành, mong muốn con trai mình thành người giỏi giang bằng cách học ở hai trường. Thực tế, Shiv nhận thấy rằng việc học nặng đến nỗi nó không thể học giỏi ở bất cứ trường nào. Thông qua những lần vấn đàm, người cha nhận ra rằng mình mong đợi quá nhiều ở con trai, và ông ta đồng ý cho Shiv nghỉ học ở trường Anh ngữ. Somi, 18 tuổi, là một thân chủ khác cần đến việc hướng vào hiện thực. Cô ta được đưa vào một cơ sở cải huấn sau khi được cứu thoát khỏi một nhà thổ. Cô ta biết tiếng Anh và đã được học hành tốt hơn ở những trại viên khác trong trại. Tự cho mình là người thuộc giới thượng lưu, nên cô ta bắt đầu xem thường người bạn cùng trại. Cô ta từ chối làm bất kỳ công việc trong trại và coi thường nội quy trại. Tóm lại, cô ta trở thành một vấn đề rắc rối cho nhân viên và trại viên. Mặc dù cô ta quyết định từ bỏ nghề mại dâm, nhưng sự chuẩn bị tinh thần để thích nghi với đời sống trong trại và chuẩn bị cho cuộc sống bình thường ngoài đời lại chưa có. Hướng vào hiện thực được nhân viên xã hội sử dụng bao gồm việc giúp Somi chấp nhận thực tế đang thụ huấn trong trại, thích nghi với mọi người và thích nghi với thời biểu của trại. Một số thân chủ mà vấn đề chủ yếu của họ là thất nghiệp, khao khát một công việc mà họ không có tay nghề chuyên môn. Một số trường hợp này, nhân viên xã hội thấy rằng sử dụng hướng vào hiện thực có kết quả bằng cách làm cho thân chủ viết đơn xin việc và đi phỏng vấn. Ý tưởng là ở những cuộc phỏng vấn sự thật sẽ xảy ra là họ không có kỹ năng mà người chủ tìm kiếm. Chấp nhận sự thật xảy ra tốt hơn là những kết quả do đơn thuần lời khuyên của nhân viên xã hội đem đến. Sau kinh nghiệm này, thân chủ được chuẩn bị tinh thần xin một việc thuộc loại thấp hơn, không cần đến kỹ năng đặc biệt. Có thể thấy rằng, việc hướng vào hiện thực được dùng với những thân chủ có chức năng về cái tôi hiện thực hoạt động không đầy đủ. Điều mà nhân viên xã hội cố gắng đạt đến là kích hoạt và tăng cường chức năng bản ngã này. Gạt bỏ những cảm nghĩ tội lỗi. Một số thân chủ gặp khó khăn trong việc đối phó với những cảm nghĩ có tội. Không biết có được biện hộ cho hay không. Những cảm nghĩ có tội là không được biện hộ một khi chúng không thực tế và không có lý do thiết yếu. Khi một bệnh nhân chết sau một căn bệnh trầm trọng, người thân cảm thấy có lỗi nhiều, điều như không đưa người bệnh đến nhà thương tư vì quá tốn kém. Trường hợp Jehagi đã được đề cập ở chương 4. Cậu ta ra đời là do người mẹ vỡ kế hoạch. Sau đó bà mẹ có cảm giác tội lỗi vì đã dùng biện pháp ngừa thai. Bà ta phản ứng lại với cảm giác tội lỗi ấy bằng cách có thái độ chăm sóc quá đáng với Jehagi, đưa đến kết quả là Jehagi sống vô kỷ luật. Lalitha, 15 tuổi, bị bắt cóc và bán vào một nhà thổ. Sau đó được cảnh sát cứu thoát và đưa vào cơ sở dành cho các bé gái. Cô ta bị giày vò bởi những cảm nghĩ tội lỗi vì bị lợi dụng tình dục trong nhà thổ. Có những trường hợp trẻ em bị chậm phát triển tâm thần mà cha mẹ chúng lại tự đổ lỗi cho mình về tình trạng bệnh tật của con cái. Gạt bỏ những cảm nghĩ có lỗi là cần thiết trong những trường hợp trên đây trước khi thân chủ tham gia vào tiến trình giải quyết vấn đề. Dùng những cảm nghĩ có lỗi một cách xây dựng. Những cảm nghĩ có lỗi được biện hộ và có thật khi chúng có được từ hành vi, như là những nguyên nhân gây tác hại cho chính mình và những người khác. Trong những hoàn cảnh như thế, thân chủ được giúp đỡ sử dụng những cảm nghĩ có lỗi một cách xây dựng bổ ích để thay đổi hành vi. Deepak, 17 tuổi, ở trong một trại cải hóa. Cậu ta đã bỏ nhà ra đi và khi ở trong trại gần 2 năm trời chẳng thấy cha mẹ đến thăm. Vì địa chỉ cậu ta đưa ra là giả nên nhân viên cơ sở không thể tìm ra cha mẹ của cậu. Khi nhân viên xã hội lấy được lòng tin của Deepak, cậu ta mới cho đúng địa chỉ và nhân viên xã hội đã đi vãn gia. Nhân viên xã hội đem tin về cho Deepak là bố mẹ cậu ta đã trút được gánh nặng lo âu khi biết rằng cậu ta an toàn, rằng bố mẹ đang nôn nóng muốn đến thăm cậu. Sự đáp lại đầy yêu thương của bố mẹ là điều mà Deepak không mong đợi, và điều này tạo ra những cảm nghĩ có lỗi nơi cậu ta. Cậu ta ân hận là đã bỏ nhà ra đi và đã gây lo lắng cho bố mẹ. Nhân viên xã hội đã giúp Deepak sử dụng những cảm nghĩ có lỗi một cách có ích thông qua thảo luận có phản ánh. Từ những cảm nghĩ có lỗi, Deepak đã nảy sinh quyết định thay đổi tính nết, làm việc để đạt thành tích cao trong trại, được tha, về nhà và là người hữu ích cho bố mẹ. Bộ phận hóa. Bộ phận hóa là phân tán tình huống xảy ra thành những khía cạnh vấn đề khác nhau và rồi đặt trọng tâm vào khía cạnh cần sự chú ý tức thời. Suppan, 8 tuổi, bị chậm phát triển trí tuệ và được chuyển đến dưỡng đường có hướng dẫn của một bệnh viện. 3 ngày sau khi được chuyển đến, thì bố của Suppan mổ tháo gỡ võng mạc mắt, cần sự chăm sóc y tế ngay tức thời. Người cha là một tài xế taxi, tự nhiên thấy mình không còn khả năng làm việc. Ông ta bối rối đến nỗi không thể quyết định là có nên mổ hay không. Nhân viên xã hội phải ưu tiên xem xét bệnh tình của người cha và làm những điều cần làm để không bị chậm trễ trong chữa trị. Khi có nhiều khía cạnh vấn đề quan trọng như nhau, không phải tất cả đều cần sự quan tâm khẩn cấp, thì bộ phận hóa sẽ giúp xét đến lĩnh vực thẳng thắn, trung thực và lĩnh vực có thể thực hiện mà không gặp nhiều khó khăn. Để ý đến khả năng là thân chủ sẽ thỏa mãn khi đạt được điều gì đó. Trong trường hợp Surekha đã đề cập trước đây, bộ phận hóa giúp thân chủ tiếp tục ngay lập tức những việc mà cô ấy có thể làm. Giải thích. Sự giải thích là giảng giải hành vi của thân chủ bằng ý nghĩa tâm lý học. Khi một đứa trẻ đã được dạy cách đi tiêu tiểu bắt đầu đáy dầm sau khi mẹ nó sinh một em bé, điều đó thể hiện sự bất an toàn nơi đứa trẻ. Nó nhận thức là đứa bé mới sinh như là một người cướp mất vị trí được yêu thương chăm sóc của gia đình. Điều này có thể được giải thích với bậc cha mẹ, đề xuất với họ làm sao để đứa trẻ lớn cảm thấy an toàn. Keshav, 15 tuổi, bị tụt lại sau trong học tập. Cậu ta thường xuyên bị so sánh bất lợi với anh chị trong nhà và bạn bè. Bố mẹ cậu ta ngoài việc than phiền về sức học yếu của Keshav, lại còn lo lắng khá là cậu ta luôn luôn chơi với các bé trai nhỏ tuổi hơn. Ý muốn chơi với những bé trai nhỏ hơn có thể được hiểu là do mặc cảm tự ti mà nó có được khi kết bạn với bạn bè và anh chị em giỏi giang hơn nó. Có thể giải thích trực tiếp với thân chủ hay với từng thành viên của gia đình trong trường hợp trên đây. Khi dùng nó, cho dù dùng trực tiếp hay gián tiếp, nhân viên xã hội phải đảm bảo là dễ hiểu đối với mọi người và việc ấy không gây nên bất kỳ sự âu lo hay bối rối. Thực tế, trong các trường hợp của cuộc nghiên cứu các hồ sơ công tác xã hội cá nhân, sự giải thích trực tiếp cho thân chủ được dùng rất sơ sài. Vì thực tế là hầu hết thân chủ công tác xã hội không có sự tinh tế để tiếp thu sự giải thích được dựa vào tâm lý học của Freud. Chẳng hạn, khi nhân viên xã hội quan sát rằng thân chủ đang dùng cơ chế tự vệ, thì nhân viên xã hội phải cố hiểu cho được nó phục vụ cho thân chủ vì mục đích gì. Nhưng thật không khôn ngoan chút nào khi giải thích ý nghĩa cho thân chủ, trừ phi thân chủ có thể dùng kiến thức để thay đổi hành vi. Phổ biến hóa. Người khác cũng có vấn đề tương tự. Khi thân chủ có khuynh hướng xem xét vấn đề của họ là độc nhất, và vì vậy tự họ bắt họ phải chịu sự lo âu quá độ hay than thân trách phận, thì sẽ vô cùng hữu ích khi cho họ biết thực tế là có nhiều người khác cũng gặp những vấn đề tương tự. Đây là việc phổ biến hóa. Người ta trông đợi rằng bằng cách phổ biến hóa vấn đề thì sẽ giảm được cường độ của lo âu và chia sẻ niềm hy vọng từ kiến thức của những người đối phó tốt hơn cùng với vấn đề ấy. Trong các trường hợp của cuộc nghiên cứu các trường hợp công tác xã hội cá nhân, một số bậc cha mẹ của các trẻ bị hậu quả bệnh bại liệt được hưởng lợi nhờ biết được các ông bố bà mẹ khác có con được chữa trị chỉnh hình ở các bệnh viện. Đối với việc sử dụng phổ biến hóa như là một kỹ thuật, thì việc sắp đặt thời gian là quan trọng, vì nó sẽ được sử dụng chỉ sau khi thân chủ đã bộc lộ hết những cảm xúc bị tắc nghẽn, những nỗi sợ hãi và lo âu. Lưu ý quan trọng là khi sử dụng phổ biến hóa thì phải tránh phi cá nhân hóa, có nghĩa là sẽ không có bất kỳ dấu hiệu nào của một thông điệp ẩn giấu, cho là vấn đề của thân chủ là không quan trọng như những người khác có vấn đề giống vậy. Trong lúc sử dụng phổ biến hóa, thì từ ngữ phải được dùng một cách thận trọng và sáng suốt để tạo ra hy vọng và ước muốn hành động xây dựng. Đặt ra giới hạn. Ý niệm chấp nhận không ngụ ý rằng mọi loại hành vi phải được chấp nhận hoặc tha thứ. Thân chủ như một cá nhân phải được chấp nhận không điều kiện, nhưng hành vi của anh ta có thể được tán thành có điều kiện. Và từ đây, nhu cầu về kỹ thuật đặt ra giới hạn cho từng kiểu hành vi. Gerald, 15 tuổi, là thân chủ của ban dịch vụ xã hội học đường, được đề cập đến vì cách ăn nói lỗ mãng của cô ta. Sau một thời gian, một quan hệ tốt được hình thành giữa cô ta và nhân viên xã hội, và nhân viên xã hội có ảnh hưởng lên hành vi của cô ta. Giới hạn được đặt ra về cách chọn từ. Những từ không được xã hội chấp nhận như đồ chó đẻ, đồ con hoang được thay thế bằng những từ êm dịu hơn như ngốc và ngớ ngẩn. Thân chủ được thuyết phục xin lỗi người khác khi phát biểu không thích hợp. Trường hợp phạm nhân Anthony, thỉnh thoảng nhân viên xã hội nhắc nhở thân chủ rằng giải pháp cho vấn đề của anh ta tùy thuộc nhiều vào anh ta, và nếu anh ta trở lại đường cũ, đi lang thang không mục đích, thì giấy phép của anh ta bị thu hồi. Việc đưa ra giới hạn trở nên cần thiết khi giải quyết vấn đề thuộc hành vi đối với trẻ em, thanh niên và ngay cả người lớn. Đối chất. Đối chất có thể áp dụng được khi một thân chủ mâu thuẫn với chính mình hoặc rút lại lời cam kết mà ông ta hay bà ta đã cam đoan trong khi bàn bạc với nhân viên xã hội. Khi những mâu thuẫn hay rút lui như thế gây ra một tình huống tệ hại hơn, thì cần đến sự đối chất với thân chủ. Đối chất có nghĩa là đưa thân chủ đối diện với sự sa sút trong mọi hành vi của ông hay bà ta đã đưa đến tai hại. Sự lầm lạc hay sa sút hành vi được nói tới ở đây là những cái đến sau, khi ông hay bà ta đã có cam kết với một kế hoạch hay một ý định dưới sự chứng kiến của nhân viên xã hội. Minh họa. Trường hợp của Patel. Patel, 36 tuổi, bệnh nhân của một trung tâm sức khỏe tâm thần. Anh ta là một bệnh nhân tâm thần đã được chữa trị và đang trong quá trình phục hồi nghề nghiệp. Anh ta tốt nghiệp đại học và có làm một số việc gây được uy tín ở trung tâm. Anh ta đảm nhận nhiệm vụ lấy bản kê giá để trung tâm mua một bản vẽ. Một vài tuần trôi qua mà chẳng có bản kê giá nào đem về cả. Nhân viên xã hội nhắc nhở Patel về nhiệm vụ của anh ta. Và hai tuần nữa trôi qua mà vẫn không có gì. Thế là nhân viên xã hội đối chất với Patel về sự không hoạt động của anh ta. Và việc đó gây hại cho anh ta và gây bất tiện cho trung tâm. Phản ứng đầu tiên của Patel là trốn tránh trách nhiệm bằng cách nói rằng nhân viên trung tâm phải làm việc này và đừng trông chờ vào anh ta làm việc ấy. Nhân viên xã hội chỉ rõ cho anh ta thấy rằng anh ta đã đồng ý làm việc đó. Anh ta có khả năng làm và làm việc như vậy là cần thiết vì nguyện vọng của anh ta là có được một công việc càng sớm càng tốt. Giọng nói của nhân viên xã hội nghiêm khắc nhưng không giận dữ. Thân chủ không tranh luận nữa và nói lên những âu lo của anh ta mà sau đó được tranh luận triệt để. Trong vòng vài ngày sau, anh ta đã cố lấy được một vài bản kê giá. Sachin, 11 tuổi, sống trong một khu ổ chuột. Nó được thầy giáo chuyển đến trong trung tâm cộng đồng vì đi học không đều. Nhân viên xã hội phát hiện rằng Sachin phải trông coi cửa hàng tạp hóa cho bố nó, vì thế nó không thể đi học được. Nhân viên xã hội gặp bố nó. Sau một vài cuộc tranh luận, ông đã đồng ý cho đứa nhỏ đi học đều đặn. Nhưng vấn đề đứa trẻ phải coi cửa hàng và nghỉ học vẫn cứ tiếp diễn. Vì thế, nhân viên xã hội gặp lại người bố. Ông này bắt đầu một chuỗi dài chống đối kịch liệt nhà trường và trung tâm cộng đồng. Ông viện cớ rằng nhà trường không dạy dỗ con trai ông ta chút nào. Sachin không biết giữ sổ sách kế toán đơn giản ở cửa hàng. Ông ta là lỗi như vậy. Nhân viên xã hội đối chất với ông ta về hành vi của ông ta đã ngăn cản không cho con ông học môn toán được. Nhân viên xã hội hỏi người bố đứa trẻ: làm sao ông có thể trông chờ Sachin học cái này cái kia khi hầu hết thời gian nó ở cửa hàng chứ không phải ở trường. Người bố vẫn im lặng và nhân viên xã hội nói tiếp. Khi Sachin làm sổ sách, ông đánh nó thì không giải quyết được vấn đề. Vì thế, tốt nhất là động viên đứa bé đi học hàng ngày để tiếp thu các kỹ năng đọc, viết và làm toán. Có thế, về sau nó mới có thể giúp ông mở cửa hàng được. Sau cuộc đối chất trực tiếp này, thì việc thảo luận trở nên dễ chịu hơn. Và cuối cùng, người bố dường như hiểu được tầm quan trọng về việc khuyến khích con gái đi học thường xuyên. Đối với việc sử dụng đối chất, thì việc định ra thời điểm rất quan trọng. Sẽ có hiệu quả khi đặt ra giới hạn, nếu đã có mối quan hệ tích cực giữa nhân viên xã hội và thân chủ. Đối chất không thể đem ra sử dụng ở những cuộc vấn đàm đầu tiên, bởi cần một thời gian để định hình một quan hệ tích cực giữa nhân viên xã hội và thân chủ, và để cho thân chủ đi vào giai đoạn quyết định. Khi thân chủ lâm vào hành động theo quyết định của mình, sẽ ngăn cản anh ta thực hiện chức năng xã hội, thì việc đối chất trở nên cần thiết. Hướng ngoại. Trong các phần trước đã bàn, thì hỗ trợ xúc cảm, sắm vai, động viên, thảo luận, có phản ánh, làm rõ vấn đề và sửa chữa nhận thức đã được sử dụng như những kỹ thuật. Một vài kỹ thuật được như hướng ngoại chẳng hạn, nói tới những thân chủ thực sự cần đến sự giúp đỡ, nhưng vì lý do nào đó, người ấy không yêu cầu hoặc thậm chí từ chối trong các giai đoạn đầu tiên khi có sự giúp đỡ. Khi nhân viên xã hội chú ý tới những người như vậy trong phạm vi công việc của mình, thì nhân viên xã hội phải hướng ngoại, hoặc giang tay với cử chỉ thân thiện, chuyển đến họ thông điệp rằng nhân viên xã hội sẵn sàng giúp đỡ. Minh họa. Trường hợp Balakrishna. Balakrishna, 45 tuổi, một thời vốn là thương gia giàu có. Công việc làm ăn thất bại, sức khỏe cũng suy sụp. Bây giờ ông ta ốm nặng và nằm trong một bệnh viện, trầm uất và vô vọng về tương lai. Con trai ông ta là Arvind, 13 tuổi và Arun, 11 tuổi, ngày ngày thay phiên túc trực bên giường bệnh người cha. Ngày nọ, nhân viên xã hội bệnh viện hỏi đứa trẻ sao không đi học. Tại sao mẹ chúng hay bất kỳ người bà con nào lại không giúp chúng đi học? Câu trả lời đến từ chính bệnh nhân. Trước đây, Arvind và Arun học ở một trường công lập. Cùng với sự thất bại của Balakrishna trong kinh doanh, những món nợ nhà trường trở nên nợ không trả được. Hậu quả, bọn trẻ bị từ chối nhận vào học lại năm học mới ở trường. Hơn thế nữa, những giấy chứng nhận chuyển lớp bị treo lại chừng nào vẫn chưa trả nợ được. Không có giấy chứng nhận ấy, bọn trẻ không được nhận vào học ở bất kỳ trường nào, ngay cả trường miễn phí cũng không. Nhân viên xã hội hành động nhanh chóng ngay lập tức. Bà ta tiếp xúc với nhà trường, giải thích cảnh ngộ tuyệt vọng của hai đứa trẻ và yêu cầu nhà trường xem xét thông cảm cho những trường hợp này. Kết quả của sự biện hộ của nhân viên xã hội là cuối cùng nhà trường xóa nợ và cấp chứng chỉ chuyển lớp. Sau đó, bọn trẻ được nhận vào một trường nhà nước. Việc với bàn tay đúng lúc và hiệu quả của nhân viên xã hội đối với vấn đề mà thân chủ cảm thấy ngoài khả năng giải quyết nhưng phải chịu đựng trong khi cố gắng một số vấn đề khác. Một vài trường hợp trong cuộc nghiên cứu cho thấy một cách hướng ngoại rất cần đối với trẻ em trong các trại, các cơ sở. Điều đó đã được chỉ rõ ở chương nói về những vấn đề mà những đứa trẻ này cần được đối xử tốt để vượt qua nỗi cô đơn, nhớ nhà và những cảm giác khó chịu khác do tình trạng căng thẳng gây ra. Một số trẻ vốn bị cha mẹ hay người thân ngược đãi, đâm ra nghi ngờ tất cả người lớn và không dễ dàng gì đáp lại sự cởi mở thân thiện của nhân viên xã hội. Vì lý do đó, cần đến với chúng nhiều hơn. Nối lại quan hệ gia đình. Những nỗ lực nối lại những quan hệ gia đình có thể được thực hiện đồng thời với việc hướng tới với trẻ em nhờ việc kiên trì đối xử. Trong một số trường hợp, đưa trẻ vào trường trại có nghĩa là phá vỡ những quan hệ gia đình và hoặc là sự thất bại của gia đình trong việc giữ quan hệ với trẻ. Một vết thương tình cảm khác có thể được ngăn ngừa bằng từng bước nối lại sợi dây quan hệ gia đình. Hướng ngoại trở nên ý nghĩa khi nó vận dụng truyền thông ba chiều, giữa nhân viên xã hội và đứa trẻ, giữa nhân viên xã hội và gia đình đứa trẻ, và giữa gia đình đứa trẻ và đứa trẻ. Trường hợp của Lalitha đã được đề cập ở chương các vấn đề là một minh họa. Lalitha, 15 tuổi, nằm bệnh viện vì lao cột sống. Người cha rất bi quan về khả năng phục hồi của Lalitha. Ông ta bỏ mặc và ngưng vào bệnh viện thăm viếng cô ta. Lalitha phản ứng lại trước sự bỏ bê ấy bằng những cơn nổi giận thường xuyên. Nhân viên xã hội đã đến với cô gái, dù cô ta ở trong trạng thái xấu và hay nóng giận. Đồng thời, nhân viên xã hội đến thăm người cha cô gái và cố gắng làm sống lại tình cảm của ông ta đối với người con gái tật nguyền. Ông ta bắt đầu đi thăm con gái ở bệnh viện. Kết quả, con gái ông ta đã thay đổi thái độ. Dần dần, người cha đã có nhiều thiện chí hơn trong hợp tác với bệnh viện. Ông ta duy trì liên lạc với nhân viên xã hội và chấp nhận các kế hoạch phục hồi. Cải thiện những kiểu truyền thông. Một kỹ thuật khác là cải thiện những kiểu mẫu truyền thông trong gia đình thân chủ. Rất thường khi các quan hệ gia đình bị căng thẳng bởi vì các thành viên trong gia đình, thay vì chia sẻ với người khác, lại phản ứng lại với những cảm nghĩ riêng tư của họ nổi lên trong tình huống ấy. Vì thế, truyền thông bị bế tắc không phục hồi được cho mục đích gửi và nhận thông tin. Truyền thông tin đạt được chức năng khi chu trình, tiến trình truyền và nhận tin hoàn tất. Bị ngắt quãng trong chu trình truyền tin, nhận tin sẽ đưa đến truyền thông không chức năng. Có hai yếu tố thúc đẩy tăng tiến truyền thông chức năng. Một, bổ nghĩa trong giao dịch bằng lời. Hai, dùng phản hồi. Bổ nghĩa nói đến sự nối kết trực tiếp giữa lời nói của hai người khi hai người ấy đang ngược ý nhau. Điều đó không có nghĩa là người này nhất trí với người kia. Lấy thí dụ, cuộc nói chuyện giữa đứa con trai và người cha của nó. Gopi 17 tuổi, xin ba nó 20 ruby. Người cha hỏi lại Gopi cần tiền để làm gì. Ở đây có sự bổ nghĩa giữa lời nói của Gopi và đáp ứng của ba nó. Và cuộc đối thoại có thể truyền qua một giai đoạn khác. Nếu người cha nói rằng ông ta không có tiền, đó cũng là một trả lời đầy đủ. Trái lại, nếu người cha không hỏi gì cả mà nói Gopi, con là người tiêu xài hoang phí, tại sao con lại muốn tiêu xài số tiền kiếm được khó nhọc của ba? Câu trả lời của ông ta không trực tiếp dính dáng tới điều mà Gopi yêu cầu, mà liên hệ trực tiếp tới đánh giá của ông ta về hành vi của Gopi trong quá khứ. Một thất bại trong truyền thông có thể đi chệch nói chứa đầy tình cảm của hai phía, hoặc nó có thể ngưng đột ngột ở điểm nào đó. Lấp khoảng cách trong truyền thông. Trong đàm thoại gia đình, truyền thông bị thất bại và mất chức năng khi các thành viên thất bại không giữ gìn được một mối quan hệ khi họ có khuynh hướng phê phán người khác. Phản hồi cần thiết để nói thẳng ra là sự mập mờ và ngăn chặn sự hiểu lầm có thể xảy ra trong đàm thoại. Thí dụ, nếu một người bảo vợ anh ta rằng chị nấu ăn dở, chị ta thoải mái hỏi nấu dở về mặt nào, và người chồng phải phê bình thật cụ thể. Nhân viên xã hội khi giải quyết vấn đề với một gia đình có vấn đề truyền thông sai lệch lạc, vạch ra những nơi quá trình truyền bị lệch lạc và giúp các thành viên thông qua những đề nghị thực tiễn làm thế nào để cải thiện những kiểu truyền thông. Hơn thế nữa, như một nhà truyền thông, nhân viên xã hội chứng tỏ những đặc tính của truyền thông thích hợp. Bằng cách là một người lắng nghe hiệu quả, nhân viên xã hội có thể truyền đạt cho các thành viên gia đình tầm quan trọng của việc lắng nghe người khác. Thay đổi thái độ. Thay đổi thái độ là một kỹ thuật phức tạp, bao gồm sử dụng những kỹ thuật khác. Phải ghi nhớ rằng, không phải nhân viên xã hội thay thái độ thân chủ, mà sự thay đổi phải do chính thân chủ tạo ra. Trong chính bản thân anh ta, nhân viên xã hội chỉ là người tạo thuận lợi. Trong trường hợp của Lalitha, có một sự thay đổi rõ ràng với thái độ lạc quan, hy vọng và tự tin vào người cha. Ông ta tin tưởng rằng gia đình có thể chăm sóc Lalitha và cô ta sẽ không là một người vô dụng. Kết quả của sự thay đổi này Lalitha được xuất viện và được đưa trở về nhà. Một trường hợp khác, người mẹ của một đứa trẻ què quặt chống lại cố gắng của nhân viên xã hội đưa đứa trẻ vào bệnh viện điều trị. Nhân viên xã hội trước tiên phải bắt đầu công việc với bà mẹ bằng cách giúp đỡ bà ta từ bỏ lòng tin vào định mệnh và sự ngu dốt trước khi bà ta sẵn sàng chấp nhận những đề xuất của nhân viên xã hội giúp đứa trẻ. Cuối cùng, bà ta thay đổi thái độ và đồng ý giải phẫu và trị liệu thuốc men cho đứa trẻ. Đến khi bà ta thấy đứa con tật nguyền của mình đi lại được sau khi trị liệu, thì bà ta trở thành một người bên vực đấu tranh tích cực cho trẻ em khuyết tật và trẻ bệnh hoạn. Bà ấy cũng bắt đầu giúp nhân viên xã hội trong việc động viên những bà mẹ có con què quặt đưa con đi chữa trị càng sớm càng tốt. Đóng vai, một kỹ thuật đã được nói đến trước đây, liên quan đến việc chuẩn bị cho thân chủ trước các sự việc tương lai, cũng là cách dẫn đến những thay đổi trong cách nghĩ của thân chủ. Thí dụ, khi một thân chủ tỏ ra bất lực trong việc hiểu được vấn đề của anh ta, thì sẽ đóng vai có thể giúp anh ta nhìn thế giới theo cách nhìn của người vợ. Khả năng thấu cảm là một tính chất tăng cường mối quan hệ và giảm những xung đột. Đóng vai có thể được sử dụng để phát huy sự thấu cảm nơi thân chủ. Một sự am hiểu về những kỹ thuật tư vấn sẽ cho thấy rằng những biến đổi nội tâm của thân chủ có thể tạo ra thay đổi hành vi bên ngoài của cá nhân như nói và làm. Vì thế, tư vấn là một công cụ giúp thân chủ thay đổi cảm nghĩ, suy nghĩ, hiểu biết, nói và toàn bộ hành vi. Có những hoàn cảnh khi thân chủ được chỉ định thay đổi một số khía cạnh hành vi nói và làm trước cả khi cảm nghĩ và suy nghĩ được thay đổi. Những đổi thay có thể quan sát được như thế sẽ có tác động đối với môi trường sống con người, sau đó là cũng tác động lên cảm nghĩ và suy nghĩ. Trong một số trường hợp của trẻ ở viện hướng dẫn trẻ em mà tác giả có cộng tác, thân chủ thường được chỉ định theo kiểu này. Một người bố có thói quen đánh đập và chửi mắng con cái được chỉ định kiềm chế chửi rủa và đánh con trong 2 tuần. Thân chủ tuân theo chỉ định không có cảm giác ủy thác, có tác động tốt không chỉ đối với trẻ em mà cho bầu không khí chung của gia đình. Kết quả tốt dần và thay đổi thái độ của ông bố đối với con cái. Tóm lại, chương 6 và 7 đã bàn đến những kỹ thuật của công tác xã hội cá nhân. Sự giúp đỡ công tác xã hội cá nhân được xem thuộc 2 loại: giúp đỡ vật chất và giúp đỡ phi vật chất. Những kỹ thuật giúp đỡ được phân vào 3 loại. 1. Những kỹ thuật hỗ trợ. 2. Những kỹ thuật cải thiện hoặc tăng cường tài nguyên của thân chủ. A. Tài nguyên vật chất. Có tiền bạc, vật chất, môi trường sống. B. Tài nguyên phi vật chất. Có thông tin và kiến thức. 3. Những kỹ thuật thay đổi quá trình bên trong. Cảm nghĩ, suy nghĩ, thái độ, nhận thức, vân vân. Đó là những kỹ thuật tư vấn. Sự phân loại như thế không có nghĩa đối với bất kỳ áp dụng cứng nhắc nào, mà có ý nghĩa làm sáng tỏ. Người ta có thể nhận diện những đặc tính chung xuyên suốt 3 loại trên. Mỗi loại có một bộ phận cấu thành có ý nghĩa hoặc những bộ phận giúp đỡ phi vật chất không thể thấy được mà chỉ đưa vào kinh nghiệm. Vì thế, không thích hợp chút nào khi phân chia ranh giới các kỹ thuật thành những bộ phận cách ngăn nhau. Cũng như một nghệ sĩ pha màu, tạo ra những gam màu khác nhau và dùng chúng tạo ra hiệu quả mong muốn. Nhân viên xã hội phải vận dụng và kết hợp những kỹ thuật khác nhau để tạo ra kết quả theo mong muốn. Các kỹ thuật của công tác xã hội cá nhân liệt kê ở đây không phải là đầy đủ tất cả. Nó còn có những kỹ thuật khác mà nhân viên xã hội đã được sử dụng nhưng chưa được nhắc đến. Hy vọng rằng một phương pháp giúp đỡ phải thay đổi và phát triển đúng điệu với hoàn cảnh và thời gian. Một câu hỏi có thể có cần được đưa ra ở đây trước khi chương này kết thúc. Sinh viên công tác xã hội có thể nêu lên câu hỏi: Có phải không những gì gọi là kỹ thuật này, hay ít nhất một số trong những kỹ thuật này, chỉ là những phương tiện bất cứ người nào cũng sử dụng được để giúp người khác, không nhất thiết là một nhân viên xã hội được đào tạo? Tại sao chúng phải được gọi là kỹ thuật? Phải chăng vì nhân viên xã hội đang sử dụng chúng? Câu trả lời là: chúng là những kỹ thuật bởi vì chúng phải được sử dụng một cách có ý thức và có cân nhắc trong những hoàn cảnh thích hợp với những mục tiêu cụ thể. Có thể là một số kỹ thuật có bẩm sinh ở một số người, nhưng có thể không thích hợp vì nhân viên xã hội phải trau dồi chúng như là một bộ phận thống nhất của nghề nghiệp. Khi nào và ở đâu một kỹ thuật cần được sử dụng, điều ấy do sự ham hiểu toàn cảnh cụ thể và con người liên quan quyết định. Suy nghĩ và vạch kế hoạch phải đi trước việc sử dụng kỹ thuật, lượng giá và đánh giá đi theo sau. Xác định tại sao và làm thế nào để các kỹ thuật có hiệu quả hoặc không kết quả. Chương 8. Tiến trình công tác xã hội cá nhân. Tiến trình công tác xã hội cá nhân là tiến trình phát triển liên tục của một trường hợp giúp đỡ, bao gồm nhiều hoạt động. Một số do nhân viên xã hội thực hiện, một số do thân chủ làm, và một số do nhân viên xã hội và thân chủ cùng làm. Tiến trình đòi hỏi những bước đi và cách làm việc khác nhau. Khảo sát xã hội. Khảo sát xã hội là một sự khảo sát có hệ thống về thân chủ và hoàn cảnh của họ liên quan đến vấn đề mà họ đang gặp. Thông tin được thu thập về các mục sau đây. Vấn đề được nói ra lúc đầu và những vấn đề kết hợp nếu có. Tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, vân vân. Trình độ học vấn. Tính chất của nghề nghiệp, thu nhập. Tình trạng sức khỏe. Đặc điểm nhân cách. Gia đình và xóm giềng. Những người trong gia đình. Lịch sử gia đình. Những biến cố có ý nghĩa. Thái độ, những mối quan hệ, vân vân. Không phải tất cả những lĩnh vực này đều quan trọng trong mọi trường hợp. Cũng không thể thu thập hết mọi dữ liệu trong một hay hai cuộc vấn đàm. Chất liệu của từng mục như cá tính, thái độ, những mối quan hệ, vân vân, chỉ có thể thu thập khi nhân viên xã hội đã quen thân nhiều với thân chủ và gia đình. Đối với trường hợp trẻ em, lịch sử học tập của chúng bao gồm thái độ lúc ở trường, khả năng học tập và hành vi, các mối quan hệ trong nhà trường. Trường hợp gia đình là gia đình chung thì thông tin về các thành viên của gia đình chung cũng cần thiết phải đầy đủ. Đánh giá xã hội. Đánh giá về mặt xã hội nhằm tìm ra những câu trả lời cho ba câu hỏi chủ yếu. Vấn đề là gì? Nó nổi lên như thế nào? Có thể làm gì để giải quyết nó? Cách làm việc trong đánh giá xã hội là tạo nên một bức tranh nhận thức về vấn đề, đưa đến một kế hoạch hành động. Điều đó có nghĩa là liên kết những yếu tố phụ với sự trợ giúp của kiến thức lý thuyết. Những khái niệm lý thuyết trình bày ở chương 2 và chương 3 liên quan đến vấn đề và những yếu tố phụ sẽ hữu ích cho việc hình thành những đánh giá xã hội. Khi nghiên cứu những đặc điểm nhân cách, chú ý đến việc thực hiện chức năng của hệ thống bản năng, bản ngã và siêu ngã của cá nhân khi xem xét. Cũng lưu ý đến những khiếm khuyết và nhược điểm của những kiểu nuôi con. Có thể là những hệ thống lý thuyết được trình bày trong cuốn sách này chưa đủ để hình thành một đánh giá xã hội ở một số trường hợp. Khi điều đó xảy ra, người ta phải đi tìm kiến thức mới để soi sáng những yếu tố ngầm thu thập được trong tình huống trường hợp. Cũng quan trọng không kém khi lưu ý những đặc điểm tích cực trong mỗi tình huống trường hợp đến đúng lúc trong quá trình giúp đỡ, như những tài nguyên tiềm năng. Giúp đỡ trong công tác xã hội cá nhân. Sẵn sàng giúp đỡ dưới mọi hình thức. Bộ phận của tiến trình công tác xã hội cá nhân này bao gồm những hoạt động giúp đỡ được nhân viên xã hội thực hiện nhằm đưa những hình thức giúp đỡ khác nhau đến với thân chủ. Từ một bối cảnh mang tính lý thuyết, Bộ phận này phải phối hợp với kế hoạch hành động tiếp theo đánh giá xã hội. Nhưng không phải là luôn luôn có thể có được một số sự phối hợp hoàn hảo, vì lý do chính là sự đánh giá những yếu tố xã hội là một hoạt động đang xảy ra, và vì sự giúp đỡ của công tác xã hội cá nhân phải được bắt đầu trước khi việc đánh giá hoàn thành. Xem xét khả năng có những kẽ hở trong mớ thông tin đã có. Sự giúp đỡ dựa vào sự đánh giá thử, và khi có sự thay đổi xảy ra trong đánh giá thì cũng phải có sự điều chỉnh trong các hoạt động giúp đỡ. Vì con người luôn năng động và có thể ở trong tình trạng không ổn định, cho nên cho phép thay đổi chút ít từ khuôn khổ lý thuyết đã được chấp nhận. Thân chủ được giúp đỡ thông qua một hay nhiều cách thức sau đây. 1. Trợ giúp chung, hỗ trợ về mặt xúc cảm và hỗ trợ cụ thể. 2. Trợ giúp vật chất như tiền bạc, vật phẩm, thuốc men, vân vân. 3. Cung ứng những tài nguyên phi vật chất như thông tin và kiến thức. 4. Tạo ra sự thay đổi nơi con người và môi trường. 5. Cung cấp tư vấn để tạo ra sự thay đổi trong cảm nghĩ, suy nghĩ, nhận thức, nói và làm của thân chủ và các thành viên trong gia đình. Trong các hoạt động giúp đỡ, những kỹ thuật được vận dụng, và điều quan trọng là nhân viên xã hội dùng kỹ thuật với một phong cách đã định trước. Nhân viên xã hội phải sáng suốt khi sử dụng một kỹ thuật nào đó cho một tình huống nào đó. Mỗi trường hợp là một công việc có giới hạn thời gian và phải được kết thúc vào một lúc nào đó. Việc kết thúc một trường hợp cũng là một hoạt động được vạch sẵn trong tiến trình công tác xã hội cá nhân. Một trường hợp được kết thúc vì nhiều lý do. 1. Thân chủ đã được giúp đỡ theo kế hoạch và không cần sự giúp đỡ nữa. Nhiều trường hợp đã được cải thiện. Điều đạt được là thân chủ có thể tự lo liệu được mà không cần ai giúp nữa. 2. Thân chủ có kỳ vọng vào cơ sở xã hội cao hơn những gì mà cơ sở có thể đáp ứng trong phạm vi chức năng cho phép.